Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 19 tháng 7 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo dưới thời Cộng sản tại Albany. Tiếp theo đó là các tiết mục: Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Bản tin của hãng thông tấn UP được Thời báo London trích đăng cho biết, việc đóng góp tài chính cho Giáo hội Công giáo dưới thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã tăng đến mức gần như gấp đôi. Đồng thời, số khách hành hương đến Roma tham dự các buổi đọc kinh truyền tin và dự các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến dân chúng vào sáng các ngày thứ tư hàng tuần đã đạt đến mức kỷ lục. Trước các số liệu này, tờ Thời báo London giải thích rằng Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bây giờ là đương kim giáo hoàng Benedicto thứ 16, được rất nhiều người biết đến và cảm phục vì trong một thời gian dài, Ngài là cộng sự viên rất gần gũi với Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hơn nữa, tờ báo cũng trích lời sử gia Andrea Tornielli, tác giả viết tiểu sử của các vị giáo hoàng, cho rằng, trước kia, người ta cứ tưởng Hồng Y Ratzinger là một con người cứng rắn, nhưng khi Ngài là giáo hoàng, Ngài lại là một con người mềm mỏng trong mọi chính sách, cụ thể là cho phép cử hành thánh lễ thời tiền công đồng Vaticano thứ hai. Chính sách của Ngài kế thừa nhiều sáng kiến của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tờ báo kết luận, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 năm nay đã 80 tuổi. Ngài ít tông du ra ngoại quốc, nhưng Ngài thu phục được lòng của nhiều người nhờ cung cách thẳng thắn và lối xử sự tình nghĩa nồng nàn. Tin Việt Nam. Dòng tên thành lập tỉnh dòng Việt Nam. Thứ Bảy tuần qua, ngày 14 tháng 7, tại nhà thờ Hiển Linh Thủ Đức, Sài Gòn, là ngày hồng ân của tỉnh dòng tên Việt Nam nói riêng và của Giáo hội Việt Nam nói chung. Trong thánh lễ mừng 50 năm dòng tên trở lại phục vụ tại Việt Nam, dòng tên Việt Nam nhận quyết định thành lập tỉnh dòng từ miền dòng sau 50 năm hiện diện lần thứ hai trên đất Việt. Đây là tỉnh dòng thứ 86 của dòng tên trên thế giới. Từ sáng sớm, khách thập phương đã đổ dồn về con đường dẫn vào nhà thờ Hiển Linh Thủ Đức thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Khuôn viên nhà thờ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp đón mọi thành phần dân Chúa. Khách mời của dòng khá đông, riêng về tu sĩ, hầu như tất cả các dòng đang hiện diện trên đất Việt đều có mặt, từ Hà Nội, Huế, Ban Mê Thuộc và Sài Gòn. Đặc biệt có sự hiện diện của hai vị tổng lãnh sự của Mỹ và Anh, cũng đến chia sẻ niềm vui của dòng. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, đoàn rước trang trọng tiến về khán đài ngoài trời phía cuối nhà thờ, với khoảng 160 linh mục và 11 giám mục. Lễ mừng kỷ niệm 50 năm dòng trở lại Việt Nam, đánh dấu bao năm tháng dòng tên đã phục vụ cho Giáo hội Việt Nam. Với chữ quốc ngữ, do công biên soạn của cha đất lộ, mà cả dân tộc Việt Nam không ai quên ơn. Rồi với Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X trước năm 1975 tại Đà Lạt. Rồi với việc hướng dẫn linh thao, giảng thỉnh tâm cho các tu sĩ và còn nhiều công việc khác do dòng tên đảm trách. Trước thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Công Đoan phụ tá cho bề trên cả dòng tên cho vùng Đông Á, Châu Đại Dương, đọc quyết định thành lập tỉnh dòng tên Việt Nam. Tỉnh dòng mới được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Francisco Xavier, vị thánh nổi tiếng về truyền giáo của dòng tên tại lục địa châu Á. Sau đó là bài chia sẻ của cha tân giám tỉnh Thomas Vũ Quang Trung về ý nghĩa ngày lễ mừng 50 năm dòng tên trở lại phục vụ tại Việt Nam. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Gioan Bautista mời gọi anh chị em sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn về sự hiện diện của dòng tên trên đất Việt. Với con số 392 năm, tạ ơn vì dòng tên với đường hướng phục vụ Thiên Chúa bằng con đường hội nhập văn hóa. thánh lễ thêm phần trang nghiêm và sốt sắng với ca đoàn PO 10 và những bài thánh ca quen thuộc như bài Giêsu của Vinh Hạnh, bài Dâng Lên của Phạm Liên Hùng và Trọn Niềm Tin Yêu là ca khúc mới nhất được Tiến Linh viết tặng riêng cho dòng tên nhân dịp kỷ niệm mừng 50 năm. Trong bài giảng lễ, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc với tư cách là một người bạn của anh em dòng tên đã sôi nổi nói về tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, về sự phục vụ không ngừng nghỉ của các cha dòng tên, về sự trí thức và nhiệt tình của các Giêsu hữu đối với giáo hội. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha bề trên cả của dòng thay mặt cho dòng tên bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y, quý cha, quý bề trên các dòng, quý linh mục tu sĩ nam nữ và toàn thể mọi người đã yêu mến anh em dòng tên bằng cách cầu nguyện cũng như nâng đỡ bằng nhiều cách. Để tri ân Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha bề trên cả đã tặng cho Hội đồng Giám mục một bức tranh sơn dầu mẹ Maria bồng Chúa Giêsu trên tay. Và Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã đón nhận món quà đầy tình và trang chứa nghĩa này. Nhân dịp này, tủ sách An Tôn và Đuốc Sáng của các cha dòng tên cũng trình làng ba bộ sách Linh Đạo Dòng Tên, Lịch Sử Dòng Tên. Mỗi bộ sách này gồm 6 cuốn và bộ Linh Thao gồm 5 cuốn. Minh Nguyên đưa tin từ Việt Nam. Tin Việt Nam, sáng thứ Tư ngày 18 tháng 7, tại nhà thờ Hạnh Tiến, giáo xứ Văn Hạnh thuộc thành phố Hà Tĩnh, Linh Mục Phêrô Đậu Đình Triều đã long trọng tổ chức lễ mừng 50 năm hồng ân linh mục của mình. Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, gần 40 linh mục trong giáo phận cùng thân nhân, ân nhân và đông đạo giáo dân các giáo xứ. Linh mục Phêrô Đậu Đình Triều sinh năm 1923 trong một gia đình đạo đức gồm có 8 người con tại giáo họ Tân Hưng, nay là giáo họ Tân Yên thuộc giáo xứ Chính Tòa xã Đoài, giáo phận Vinh. Thân sinh linh mục là cụ Đậu Đình Văn, từng được vua Bảo Đại ban chức cửu phẩm. Từ nhỏ, cậu Phêrô đã có ý hiến dân mình cho Chúa. Ơn gọi đó được vun đắp bởi gia đình và quê hương vùng Tân Hưng, xã Đoài, quê hương của cậu. Sau bao năm tháng miệt mài đèn sách ở chủng viện, thầy Phêrô Triều được đức cha Trần Hữu Đức truyền chức ngày 21 tháng 11 năm 1957.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày Giáo hội Công giáo dưới thời Cộng sản tại Albany. Lần đầu tiên, một cuộc nghiên cứu đã phơi bày các cuộc bách hại dã man mà các tín hữu Kitô đã trải qua dưới thời Cộng sản tại Albany. Các tài liệu cho thấy có hàng trăm ngàn tín hữu đã bị sát hại bởi một chế độ muốn tiêu diệt mọi niềm tin tôn giáo của người dân. Albany còn có tên là Skipperi, nghĩa là xứ sở của Phượng Hoàng. Nhưng Albany mà thế giới biết đến trong thế kỷ vừa qua lại là xứ sở của vô số diều hâu. Những người Cộng sản đã chiếm chính quyền và cai trị tại Albany từ năm 1944 đến năm 1991. Enver Hoxha, nhà độc tài Marxist, đã biến quốc gia nhỏ bé này thành một quốc gia vô thần mẫu mực của thế giới. Những cuộc đàn áp đã được thực hiện với một sự tàn bạo mà có lẽ chưa từng có quốc gia cộng sản nào dám so sánh với. Với sự làm việc hăng say của cơ quan mật vụ có tên là Shigurimi, một thứ KGB của riêng Albany, cứ 3 người Albany thì có 1 người là nạn nhân của chế độ. Tuy nhiên, sự tàn bạo dã man của ông Hoxha và chế độ cộng sản của ông lại trút xuống trước tiên trên những người có tôn giáo, cách riêng các tín hữu Công giáo. Cách đây vài hôm, người ta thấy bày bán trong các hiệu sách một cuốn sách có tựa đề: Họ đã muốn giết Chúa. Cuộc bách hại giáo hội Công giáo tại Albany từ năm 1944 đến năm 1991. Nội tựa đề không cũng đủ nói lên tất cả những gì đã xảy ra cho giáo hội Công giáo tại Albany dưới thời Cộng sản. Tác giả của cuốn sách là ông Didier Hans. Trong tác phẩm, ông Hans đã ghi lại dung mạo của ít nhất 120 vị tử đạo tại Albany dưới thời Cộng sản. Hoxha cướp chính quyền năm 1944. Tức khắc, điểm nhắm ưu tiên của ông là hàng giáo sĩ và các tín hữu Công giáo. Tất cả các nơi thờ phượng trong nước đều bị tấn công, đốt cháy hay biến thành cửa hàng hoặc nhà kho. Các giám mục và linh mục bị bắt giữ, nhục mạ giữa đám đông, rồi sau đó bị đưa vào các trại lao động khổ sai. Các nữ tu bị buộc phải cởi bỏ tu phục. Những người chống cự đều bị đẩy vào nhà tù hoặc lột bỏ quần áo đưa đi biêu diễu giữa phố chợ sau khi đã bị tra tấn hành hạ một cách dã man. Các phiên tòa ngụy tạo, trong đó các tín hữu bị xét xử được công bố suốt ngày trên đài phát thanh, nhất là mỗi sáng Chủ nhật vào 9 giờ lễ. Tựa đề của chuyên mục trên đài phát thanh này là Giờ Phút Hân Hoan. Cái trò chơi độc ác ấy vẫn tiếp tục sau khi nạn nhân đã chết. Thi thể của các nạn nhân bị ném vào các mồ chôn tập thể, được đào ở nhiều nơi khác nhau, vì ông Hoxha sợ rằng các tín hữu sẽ sống lại và ra khỏi mồ. Với những hành động độc ác dã man như thế, năm 1967, chế độ Cộng sản Albany tin rằng niềm tin tôn giáo đã hoàn toàn bị tiêu diệt trên đất nước, cho nên đã công bố trên báo đài nhà nước rằng Albany là quốc gia vô thần đầu tiên trên hành tinh. Sau khi đã nhận được lời khen tặng của quan thầy Stalin, Hoxha đã mạnh mẽ tuyên bố như sau. Đảng ta đã bẻ gãy cánh tay của giáo hội Công giáo, và giờ đây ta đã chặt đầu hắn. Nhưng, mặc dù đã thiết lập được điều được gọi là quốc gia vô thần đầu tiên trên hành tinh, chế độ Cộng sản Albany vẫn chưa chấm dứt các cuộc bách hại, bởi lẽ không dễ gì có thể bóp nghẹt được niềm tin tôn giáo của một đất nước đã từng được Thánh Phaolô rao dẫn tin mừng và được phúc âm hóa trong hàng bao thế kỷ bởi các tu sĩ Francisco và dòng tên. Bất cứ tên phát xít nào đội lốt nhà tu đều phải bị giết bằng một viên đạn bắn vào đầu mà không cần đem ra xét xử. Đó là một trong những hiệu lệnh của chế độ Cộng sản dưới thời Hoxha. Chứng nhân sống động và đáng tin cậy nhất về những cuộc bách hại dưới thời Cộng sản tại Albany là Đức Hồng Y Mikhail Kolicki, qua đời hồi năm 1979. Ngài nói như sau. Chế độ Cộng sản muốn xây dựng một con người mới, được lột bỏ mọi thứ gốc rễ của nó. Nhưng đức tin Công giáo lại mặc cho con người một phẩm giá có sức ngăn cản chế độ bóp nghẹt tiếng nói lương tâm con người. Đạo Công giáo đã từng thấm nhập vào đời sống đất nước như thế. Tất cả những thi sĩ và văn sĩ tiếng tâm trong nước đều là người Công giáo. Chúng tôi đã có những trường học tốt mà ngay cả người Hồi giáo cũng gửi con đến học. Chế độ Cộng sản đã muốn xóa sạch giai cấp lãnh đạo và trí thức của đất nước. Trong 50 năm, văn chương của chúng tôi đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi sách vở và ký ức. Hoxha qua đời năm 1985, nhưng mãi đến năm 1991, hỏa ngục Trần gian mới thực sự được cất khỏi đất nước Albany. Cũng đầy ý nghĩa là chứng từ của cha Anton Lully, một vị linh mục bị biệt giam tại trại lao động khổ sai Shenkol và qua đời năm 1998. Trong suốt thời gian bị biệt giam, vị linh mục này không còn một cuốn lịch nào để biết các ngày lễ Công giáo ngoài các tuần trăng. Tác giả Didier Rance viết rằng, không thể kể xiết tất cả những cuộc tra tấn dã man mà các tín hữu Công giáo Albany đã phải trải qua dưới thời Cộng sản. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nhìn nhận điều đó khi Ngài nói, lịch sử chưa biết hết được những gì đã xảy ra tại Albany. Vị giáo hoàng này đã khâm phục gương can đảm của cộng đồng nhỏ bé tại đây. Dù bị bách hại tàn khốc dưới chế độ cộng sản vô thần hung hãn nhất, vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, điều đó chứng tỏ rằng bất cứ nỗ lực nào nhằm loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi trái tim con người cũng đều thất bại. Dĩ nhiên, nếu còn có chút lương tri, thì hẳn những người cộng sản Albany đã phải biết hổ thẹn vì những hành động man rợ của mình. Milovan Chilas, người đã từng là đảng viên cộng sản dưới thời thống chế Tito, đã viết như sau. Trong 40 năm, người ta thán phục những thành tựu vĩ đại mà chế độ cộng sản đã thực hiện được, để rồi sau đó phải biết hổ thẹn vì những phương pháp mà người cộng sản đã sử dụng để đạt được những thành tựu ấy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Sự nghèo khó của mẹ Maria và bí tích thánh thể. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Nói đến sự khó nghèo của mẹ Maria là khẳng định rằng mẹ là mẹ của những người nghèo. Giữa các tạo vật, mẹ là người được Chúa Thánh Thần tác tạo một cách đặc biệt nhất. Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng, để chuẩn bị cho Thiên Chúa một chỗ cư ngụ, Thánh Thần đã đào sâu trong tâm hồn mẹ Maria đến độ mẹ hoàn toàn trở nên trống không. Thiên Chúa chỉ có thể chiếm hữu con người khi con người biết dốc cạn toàn thân mình mà thôi. Con người của thời đại ngày càng ý thức về những chiếm hữu của mình, cho nên thật khó mà hiểu được ý nghĩa của bí tích thánh thể, bởi vì bí tích thánh thể là bí tích của những người nghèo. Mana mà Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái trong 40 năm lang thang trong sa mạc là hình bóng giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của bí tích thánh thể. Trong sa mạc, không ai là người giàu có. Trong sa mạc, con người hoàn toàn trở nên trơ trụi nghèo nàn. Người ta không thể mang theo bất cứ một dự trữ nào. Đây là tình huống mà dân Do Thái đã trải nghiệm trên đường về đất hứa. Chính trong hoàn cảnh cùng cực ấy mà Thiên Chúa đã ban xuống manna cho họ. Nhưng manna không phải là một lương thực mà con người có thể tích trữ được. Người ta phải đón nhận lương thực này ngày qua ngày. Ban cho dân Do Thái một lương thực như thế, Thiên Chúa báo trước chính bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập. Mầu nhiệm thánh thể cũng được báo trước qua kinh nghiệm của tiên tri Elia. Chính khi vị tiên tri này đói lả đến độ chỉ còn muốn chết đi, thì Thiên Thần Chúa mới mang đến cho ông lương thực. Chính khi cận kề với cái chết mà Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể quả thật là bí tích của người nghèo, người thấp hèn nhất. Chính vì thế mà truyền thống giáo hội vẫn gọi bí tích này là của ăn đàng, tức của ăn dành cho những ai lâm vào giờ phút nguy ngập nhất của cuộc sống. phải cảm nhận được sự nghèo nàn, túng quẫn của mình để sống bí tích thánh thể theo đúng ý muốn của Chúa Giêsu. Phải đón nhận bí tích này trong tinh thần nghèo khó. Đó chính là ý muốn của Chúa Giêsu. Bí tích này là một món quà được trao tặng một cách hoàn toàn nhân không. Giữa mẹ Maria và bí tích thánh thể có một tương quan đặc biệt, bởi vì chính trong bí tích này mà trái tim của Chúa Giêsu được trao tặng cho mẹ. Sự khó nghèo của mẹ trực tiếp đến từ trái tim của Chúa Giêsu thánh thể. Sự khó nghèo này đòi hỏi mẹ phải đi vào giai đoạn cuối của cuộc lữ hành của mẹ. Trong cuộc lữ hành này, mẹ trở nên nghèo nàn đến độ không còn đòi hỏi bất cứ điều gì. Mẹ đã luôn luôn chấp nhận sống nghèo như thế. Mẹ đã lớn lên trong nghèo khó. Tình yêu của Chúa càng mãnh liệt trong mẹ, mẹ càng trở nên khó nghèo. Suốt cuộc đời, mẹ đã sống nghèo. Nhưng khi đã đạt đến giai đoạn cuối của cuộc lữ hành, mẹ càng trở nên nghèo khó hơn để có thể lãnh nhận tất cả từ Chúa Giêsu một cách nhân không. Sự nghèo khó làm cho chúng ta ý thức được tính cách nhân không của cuộc sống. Mỗi khi chúng ta rước mình vào máu Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi trở nên nghèo khó, nghĩa là đón nhận tất cả mọi sự như là ân ban nhân không của Chúa. Sống như thế là không còn lệ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài Chúa. Trong chuyến viếng thăm Pháp hồi năm 1981, Đức Thánh Cha John Paul II nói rằng, thánh thể là lý do hiện hữu của linh mục. Ngài chia sẻ kinh nghiệm như sau. Tôi làm giáo hoàng được 2 năm. Tôi làm giám mục được hơn 20 năm. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi vẫn là được làm linh mục, được cử hành thánh thể mỗi ngày, được lập lại chính hy tế của Chúa Kitô, được nhờ Ngài mà trao lại cho Chúa Cha tất cả mọi người là thế giới, là nhân loại và là bản thân tôi. Với những lời này, Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của bí tích thánh thể. Người ta có cảm tưởng rằng tất cả suy tư, triết học và thần học của Ngài là để hiểu được mầu nhiệm bí tích thánh thể. Chúng ta cần phải đến với mẹ mới có thể đi vào mầu nhiệm thánh thể. Để hiểu rõ hơn mầu nhiệm này, thiết tưởng chúng ta cần phải trở lại dưới chân thập giá Chúa Giêsu để xem Chúa Thánh Thần đã nhào nặn trái tim mẹ Maria như thế nào. Trong và qua Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy có một sự liên tục và thống nhất sâu xa giữa những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mẹ. Mẹ Maria trước tiên là nguồn mạch của trái tim Chúa Giêsu. Chính nhờ trái tim của mẹ mà Thiên Chúa đã nhào nặn nên trái tim Chúa Giêsu. Mẹ là mẹ theo một ý nghĩa trọn vẹn nhất. Thật thế, mẹ là mẹ của Chúa Giêsu trước hết trên phương diện sinh lý học. Thiên Chúa muốn rằng mẹ là người trao ban cho Chúa Giêsu một thân xác. Trái tim của Chúa Giêsu đến từ mẹ Maria dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Như thế, giữa trái tim của mẹ và trái tim của Chúa Giêsu luôn có sự hài hòa. Chính nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà trái tim của Chúa Giêsu đã được nhào nặn theo khuôn mẫu của mẹ. Sự nhạy cảm của Chúa Giêsu luôn hài hòa với sự nhạy cảm của mẹ. Nếu trái tim của Chúa Giêsu được hình thành từ trái tim của mẹ Maria và luôn có sự hài hòa giữa hai trái tim, thì hẳn nhiên cũng chính mẹ đã dạy dỗ Chúa Giêsu. Còn có nên người hay không là do công lao dạy dỗ của mẹ. Trong khi người cha dạy con lý luận và truyền đạt kiến thức cho con, thì người mẹ lại chú tâm đến những gì là thâm sâu nhất trong con người là tình cảm. Mẹ dạy dỗ Chúa Giêsu, nhưng trong thực tế, chính Chúa Giêsu đã sử dụng những cử chỉ và lời nói của mẹ để đào luyện trái tim của mẹ. Chính qua cuộc sống gương mẫu của mẹ mà Chúa Giêsu đã có thể đi sâu vào trái tim mẹ. Giữa mẹ và Chúa Giêsu đã luôn luôn có một sự thẩm thấu vô cùng thâm sâu. Thông thường, chúng ta hiểu rằng dạy con là dạy cho chúng biết vâng lời. Dĩ nhiên, đây là điều cơ bản đầu tiên mà một người mẹ phải làm. Người mẹ nào cũng cố gắng dạy cho con lịch sự, lễ phép và vâng lời. Mẹ Maria cũng đã dạy dỗ Chúa Giêsu. Nhưng điều mẹ quan tâm trước tiên chính là dạy dỗ cho con mẹ biết yêu thương. Là khí cụ của Chúa Thánh Thần và được Chúa Thánh Thần không ngừng sinh động, mẹ đã đào luyện trái tim Chúa Giêsu. Đây là ý tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đọc tiếp phần 1 của Tông huấn Hậu Thường Hội đồng Giáo mục về Bí tích Thánh Thể, Sacramentum Caritatis, Bí tích Tình Yêu. Phần 1 của Tông huấn Hậu Thường Hội đồng Giáo mục này là phần có tính cách giáo lý, nói về mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm để tin. Và hôm nay chúng ta đọc đến mối tương quan giữa Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hôn Phối. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Bí tích Thánh Thể, bí tích tình yêu, có một liên hệ đặc biệt với tình yêu giữa người nam và người nữ, được kết hợp với nhau trong hôn nhân. Đào sâu liên hệ này là điều cần thiết cho thời đại chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhiều lần xác quyết đặc tính hôn nhân của bí tích Thánh Thể và liên hệ của bí tích này với bí tích hôn phối. Bí tích Thánh Thể là bí tích của ơn cứu độ chúng ta, đó là bí tích của hôn phu và hôn thê. Ngoài ra, trọn cuộc đời của người Kitô mang dấu ấn tình yêu hôn nhân của Chúa Kitô đối với Hội Thánh. Bí tích rửa tội giúp chúng ta hội nhập vào dân Thiên Chúa, là mầu nhiệm mang tính chất hôn nhân. Có thể gọi bí tích này là một cuộc tắm tân hôn đi trước tiệc cưới. Là bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể củng cố liên tục sự duy nhất và tình yêu bất khả phân ly của mọi hôn nhân Kitô giáo. Trong bí tích này, nhờ quyền năng bí tích, ràng buộc hôn nhân được nối kết nội tại với sự duy nhất Thánh Thể giữa Chúa Kitô là hôn phu và Hội Thánh là hôn thê. Sự ưng thuận lẫn nhau mà vợ chồng thực hiện trong Chúa Kitô và làm cho họ thành một cộng đoàn sự sống và tình yêu, cũng mang một chiều kích Thánh Thể. Thật vậy, theo thần học của Thánh Phaolô, tình yêu hôn nhân là dấu chỉ bí tích tình yêu của Chúa Kitô đối với Hội Thánh của Người. Một tình yêu đạt tới chóp đỉnh nơi thập giá, cũng là cách diễn tả tiệc cưới của Người với nhân loại, đồng thời là nguồn gốc và trung tâm của bí tích Thánh Thể. Chính vì thế, Hội Thánh biểu lộ sự gần gũi thiêng liêng với những ai đặt gia đình của họ trên nền tảng bí tích hôn phối. Gia đình, Hội Thánh tại gia, là tế bào tiên khởi của đời sống Hội Thánh, đặc biệt vì vai trò quyết định của nó trong việc giáo dục con cái theo Kitô giáo. Nối tiếp tư tưởng này, Thượng Hội đồng Giám mục khuyên nhủ công nhận trách nhiệm đặc biệt của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Một trách nhiệm cần phải được bảo vệ, gìn giữ và khuyến khích. Vai trò làm vợ và làm mẹ là một thực tại tuyệt đối cần phải luôn được đề cao. Số 28. Bí tích thân thể và tính duy nhất của hôn nhân. Chính trong ánh sáng liên hệ nội tại giữa hôn nhân, gia đình và bí tích thân thể, mà chúng ta có thể nhìn vài vấn đề mục vụ. Mối liên hệ trung thành, bất khả phân ly và tuyệt đối, nối kết Chúa Kitô với Hội Thánh, và được diễn tả cách bí tích trong thánh thể, đáp ứng với đặc điểm nhân bản nguyên thủy, theo đó, người đàn ông dứt khoát liên hệ với một người đàn bà duy nhất, và ngược lại. Căn cứ trên nền tảng tư tưởng này, Thượng Hội đồng Giám mục đã trao đổi về vấn đề mục vụ cho những người đón nhận tin mừng, nhưng lại xuất phát từ những nền văn hóa cho phép thực hành đa thê. Những ai sống trong hoàn cảnh như thế phải được nâng đỡ khi họ đón nhận niềm tin Kitô giáo, để dự phóng nhân bản của họ được hội nhập vào tính chất mới mẻ triệt để của Chúa Kitô. Trong thời gian dự tòng, Chúa Kitô sẽ đến với họ trong hoàn cảnh đặc biệt của họ, và kêu gọi họ tiến đến chân lý toàn vẹn của tình yêu qua con đường của những từ bỏ cần thiết, nhằm đưa họ đến sự hiệp thông hoàn hảo của Hội Thánh. Hội Thánh đồng hành với họ bằng sự chăm sóc mục vụ đầy dịu dàng, nhưng dứt khoát, làm cho họ thấy ánh sáng của các mầu nhiệm Kitô giáo chiếu tỏa trên bản tính tự nhiên và những khao khát của con người như thế nào. Số 29. Bí tích thánh thể và tính cách bất khả phân ly của hôn nhân. Nếu bí tích thánh thể nói lên tính chất kiên định của tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Kitô đối với Hội Thánh của người, người ta cũng hiểu tại sao bí tích này đòi buộc đặc tính bất khả phân ly trong liên hệ với bí tích hôn phối, một đặc tính mà bất cứ tình yêu chân thật nào cũng mong muốn. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục chú tâm đến việc mục vụ cho những hoàn cảnh đau thương, trong đó nhiều người Kitô sau khi đã lãnh nhận bí tích hôn phối lại ly dị và ký kết một hôn ước mới. Đây là một vấn đề mục vụ khó khăn và rắc rối, một vết thương thật sự trong hoàn cảnh xã hội hôm nay, mà con số tín hữu trong hoàn cảnh này ngày càng gia tăng. Các mục tử vì tình yêu chân lý có trách nhiệm phân biệt rõ ràng những hoàn cảnh khác nhau để giúp đỡ về mặt tinh thần cho các tín hữu này. Thượng Hội đồng Giám mục căn cứ vào Thánh Kinh xác định thực hành của Hội Thánh không thể cho những người ly dị, tái hôn được lãnh nhận các bí tích chỉ vì tình trạng và điều kiện của họ nghịch lại một cách khách quan sự liên hệ giữa tình yêu Chúa Kitô và Hội Thánh, là điều được biểu lộ và hiện thực trong bí tích thánh thể. Dù hoàn cảnh như thế, những người đã ly dị rồi tái hôn vẫn luôn thuộc về Hội Thánh. Hội Thánh vẫn đồng hành với họ bằng một sự chú tâm đặc biệt, với ước mong họ vẫn giữ được nhiều chừng nào có thể một lối sống Kitô giáo, nhờ tham dự thánh lễ dù không được rước lễ, nhưng vẫn nghe lời Chúa, tôn thờ bí tích thánh thể, cầu nguyện, thông phần vào đời sống cộng đoàn, nhờ đối thoại cách tin tưởng với một linh mục hay với một vị linh hướng, nhờ tận tụy sống đức bác ái và sám hối, nhờ dấn thân trong việc giáo dục con cái. Nếu như có nghi ngờ hợp pháp về việc thành sự của bí tích hôn phối đã ký kết, cần phải làm những gì cần thiết để minh chứng cụ thể. Với sự tôn trọng đầy đủ giáo luật, cần phải có trong giáo phận các tòa án giáo hội vừa mang tính chất mục vụ, vừa hoạt động nghiêm túc và mau lẹ. Vì thế mỗi giáo phận cần có một số người được chuẩn bị để các tòa án giáo hội vận hành một cách tốt đẹp. Tôi nhắc lại rằng, việc làm cho cơ chế của giáo hội hoạt động trong các tòa án luôn luôn gần gũi hơn với người tín hữu là một bó buộc thật sự. Cần phải tránh coi việc chăm sóc mục vụ như đối ngược lại với giáo luật, nhưng phải nghĩ rằng lòng yêu mến chân lý là điểm gặp gỡ căn bản giữa lề luật và mục vụ. Chân lý này không bao giờ là một điều thuần túy trừu tượng, nhưng phải đi vào cuộc sống nhân bản và Kitô giáo của mọi tín hữu. Cuối cùng, nơi nào tính bất thành sự của bí tích hôn phối không được công nhận, và nơi nào các điều kiện khách quan làm cho đời sống chung không thể thay đổi được, Hội Thánh động viên các tín hữu
cố gắng sống quan hệ của họ theo những đòi buộc của lề luật Thiên Chúa, như bạn hữu, như anh em. Họ có thể tiến đến bàn tiệc thánh của Chúa, như cách thực hành truyền thống của giáo hội đã chấp nhận. Để cho con đường được khả thể và có hiệu năng, cần phải có sự trợ giúp của vị mục tử và nhờ vào những sáng kiến giáo hội phù hợp. Trong khi phải tránh chúc lành cho những quan hệ này trong bất cứ trường hợp nào, để không gây xôn xao giữa giáo dân về vấn đề giá trị của bí tích hôn phối. Trước sự đa dạng của các nền văn hóa, nơi mà hội thánh hiện diện trong nhiều nước trên thế giới, Thượng Hội đồng Giám mục đã khuyên đây là việc mục vụ thật quan trọng, trong khi chuẩn bị hôn nhân và khảo giáo lý. Phải kiểm tra nghiêm túc những sắc tính về những đòi hỏi của sự dấn thân, để cho bí tích hôn phối được thành sự. Một việc phân định cẩn trọng có thể tránh được vấn đề hai bạn trẻ vì xúc cảm thúc đẩy hay những lý do hời hợt lãnh nhận những trách nhiệm mà rồi họ sẽ không tôn trọng. Điều thiện hảo mà hội thánh và toàn thể xã hội chờ đợi từ hôn nhân và gia đình được xây dựng trên nền tảng hôn nhân lớn lao đến mức độ mời gọi chúng ta dấn thân đến cùng trong lĩnh vực mục vụ đặc biệt này. Hôn nhân và gia đình là những cơ chế phải được thăng tiến và bảo vệ khỏi mọi thứ trình bày sai lạc có thể xảy ra. Bởi lẽ, bất cứ tổn hại nào đến với hôn nhân và gia đình đều gây tổn hại cho đời sống chung của con người. Thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp về tương quan giữa bí tích thánh thể và cánh chung. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế huynh.
Giêsu ngài là ai? Đã từ lâu nhiều Kitô hữu có cảm tưởng là khi nói mình tin Thiên Chúa, tức là đã diễn tả được điều thiết yếu về đức tin của mình. Nhưng sự thể đã thay đổi. Hẳn nhiên Kitô hữu luôn luôn tin vào Thiên Chúa, nhưng một nền giáo lý trực tiếp dựa vào Kinh Thánh hơn, cũng như lối nói thông dụng trong lễ nghi cử hành thánh thể, vân vân, đã lưu ý đến một đấng có vị thế rất quan trọng trong đức tin bên cạnh Thiên Chúa và giáo hội. Đó là Đức Giêsu. Như thế phải chăng trong quá khứ người ta đã quên ngài rồi chăng? Hẳn nhiên là không. Nhưng nói cho đúng, người ta không phân biệt giữa ngài và Thiên Chúa. Chẳng hạn, không phải là người ta từng nói trao mình Thánh Chúa để chỉ việc hiệp lễ, trao mình Đức Kitô. Còn về nhân tính của Đức Giêsu thì sao? Người ta cũng không hờ hững bỏ qua đâu. Người ta vẫn luôn nhắc đến sinh nhật Đức Giêsu trong máng cỏ vào mùa Giáng sinh, cái chết của ngài trên thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh. Và giữa hai sự kiện này còn có những lời giảng dạy, các dụ ngôn, các phép lạ, vân vân. Nhưng tất cả những điều đó đều được bao bọc và cuốn hút vào một cảnh vực thần linh, dường như là thế giới riêng của Đức Giêsu. Rốt cuộc, nếu có một khía cạnh nhân loại nơi Đức Giêsu, thì đó là một nhân tính hết sức đặc biệt. Người ta đã thấy nhân tính đó được thần hóa, đậm nét thần thiên, đến độ không còn có thể xuất hiện giống như nhân tính chúng ta. Người ta có nghĩ rằng những khổ đau và cái chết của ngài trên thánh giá có thể nào đúng là những khổ đau thật sự của con người, là một cái chết thật sự của con người không? Về điểm này, giáo lý và các lối giảng dạy về đạo đã bắt đầu tu sửa. Người ta đã trả lại cho Đức Giê-xu, con người Giê-xu, vị trí trung thực, vị thế trung tâm trong đức tin Kitô giáo. Thật vậy, Kinh Tin Kính chẳng phải đã nói rằng, tôi tin một Thiên Chúa, và Chúa Giê-xu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng tôi, đã nhập thể bởi trinh nữ Maria và đã làm người hay sao? Nói tóm, Kitô hữu không những tin Thiên Chúa, nhưng còn tin Đức Giê-xu Kitô. Họ tuyên xưng rằng nếu Đức Giê-xu Kitô thật sự là Thiên Chúa, thì đồng thời Ngài cũng thật sự là con người. Tại sao lại là Giê-xu? Như vậy thì hẳn tốt đẹp rồi. Nhưng lại còn một câu hỏi nền tảng được đặt ra, xét cho cùng, lối tin tưởng như vậy không tạo quá nhiều điều phiền toái hay sao? Tin Thiên Chúa thôi thì không phải là dễ, nhưng dường như cũng nhờ tin có Ngài mà hiểu được nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống. Vì thế, người ta có thể quyết tâm tin vào Ngài. Quyền năng vô tận và sự thiện hảo vô biên của Ngài có thể mang lại cho con người chúng ta hy vọng và can đảm sống. Nhưng làm sao tin được một con người như chúng ta? Ông Giê-xu ấy lại là Thiên Chúa. Làm sao quan niệm được một việc như thế? Nếu Đức Giê-xu là một đấng siêu phàm, thì chỉ tin rằng chính Ngài đã tin vào Thiên Chúa, đã nói đến Thiên Chúa và đã sống cho Thiên Chúa một cách hết sức gương mẫu, nhưng trên một bình diện thuần túy con người mà thôi. Như vậy không đủ hay sao? Hơn nữa, tại sao lại muốn biệt đãi Đức Giê-xu so với tất cả những vị tiên tri lỗi lạc mà lịch sử đã chứng kiến như Mai Sen, Đức Phật, Đức Mahomet, vân vân? Tại sao đặt Đức Giê-xu lên một tầm quan trọng quá như thế? Trong khi biết bao nhiêu người thiện chí tìm kiếm Thiên Chúa và có thể đã tin, nhưng không hề biết đến Đức Giê-xu này, và có lẽ sẽ không bao giờ biết Ngài. Và cuối cùng, tại sao nói rằng Ngài là Thiên Chúa và là đấng cứu độ, khi người ta thấy bước đi của thế giới tương đối cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu? Nhất là ngay cả nơi những người tuyên dương Ngài, những Kitô hữu. Càng đặt vấn đề, câu hỏi càng dồn dập. Vâng, tại sao lại là Đức Giê-xu? Ít nhất tại sao lại là Đức Giê-xu như người ta trình bày cho chúng ta? Một Giê-xu huynh đệ với mọi người, đối đầu với mọi bất công, trung kiên với lý tưởng của mình cho đến chết. Vâng, như thế thì không có gì thắc mắc. Rồi người ta lại nói, một Giê-xu không những là một con người gương mẫu, nhưng còn là một vị tiên tri duy nhất đối với chúng ta. Trong bối cảnh những người Tây Phương, đến đây còn quan niệm được. Nhưng Giê-xu là người và là Thiên Chúa, người Chúa, con duy nhất của Thiên Chúa và là đấng cứu độ duy nhất cho mọi người. Làm thế nào điều này xảy ra được? Tại sao lại đấng Giê-xu này? Tại sao lại một vị Giê-xu như thế? Giê-xu, bởi vì, đến đây người ta có thể trả lời, tại sao lại Đức Giê-xu ấy? Vì toàn bộ truyền thống giáo hội trình bày Ngài cho chúng tôi như thế. Và có thể nói thêm là, vì hôm nay những người có sứ mệnh thẩm quyền trong giáo hội, giáo hoàng và các giám mục luôn truyền đạt cho chúng tôi cũng một giáo huấn y như thế. Hẳn nhiên, không tín đồ công giáo nào không biết điều đó, nhưng đừng vội qua trang nhanh quá, vì vấn đề không đơn giản chút nào đối với mọi người, và cũng có thể có một lối khác hay hơn để khởi đầu. Bây giờ tạm quên các chứng lý quyền uy để chỉ nói thế này. Tại sao Đức Giê-xu ư? Thưa trước hết, vì Ngài đã và đang chiếm một vị thế lớn lao trong lịch sử. Lịch sử của chúng ta cũng như lịch sử toàn nhân loại. Do đó, truy cứu để hiểu tại sao lại như thế, không phải là điều nên làm hay sao? Và vì những gì chúng ta biết được về Ngài không thể cho phép chúng ta dửng dưng. Ai đã từng nói về thương yêu như Ngài? Ai đã nối kết tin Thiên Chúa và phục vụ tất cả người anh em trong gia đình nhân loại vào tình thương yêu ấy? Ai đã bên đỡ thân phận người nhỏ bé, yếu đuối, nghèo nàn, bệnh tật trăm đường như Ngài? Ai luôn nhắc nhở con người về những khát khao và những ràng buộc đạo đức trường cửu của thân phận con người trên dương thế như Ngài? Và ai khai mở cho con người nơi trần gian này niềm hy vọng vào cuộc sống có thể vượt thắng dứt khoát sự chết như Ngài? Và cuối cùng, Ngài đã không chỉ nói, nhưng đã là người đầu tiên làm chứng lời nói bằng cuộc sống mình. Và một chuỗi dài những khuôn mặt sáng chói của nhân loại nối gót Ngài. Từ Thánh Phaolô đến Thánh Augustino, và từ Thánh Irene đến Thánh Catarina thành Siena, Francisco Assisi và Teresa Avila, Jacques de Foucault và Teresa Hài Đồng Giê-xu, Gioan 23 và Martin Luther King, và sau cùng mẹ Teresa Calcutta. Toàn bộ dự kiện đó không thể dẫn lối cuộc sống chúng ta hay sao? Không nhắc nhở chúng ta cần làm điều gì, cần trông đợi điều gì hay sao? Kỳ cùng, dường như ít có nhân vật nào đã đề xướng và mãi đem đến cho lịch sử toàn thể nhân loại một nội dung và một tầm vóc ý nghĩa như vậy. Đó là những lý do mà đối với Giê-xu ta không thể chỉ dừng lại ở mức này thôi. Đó là thắc mắc thúc đẩy ta truy cứu thêm và tự hỏi. Làm thế nào mà Đức Giê-xu có thể nói và làm được những việc ấy? Và tại sao ngày hôm nay Ngài còn giữ một tầm quan trọng như thế trong cuộc sống biết bao nhiêu người? Cái gì đã giúp Ngài làm được? Nói tóm lại, vậy ông ấy là ai? Và đến đây vào khúc cuối của chương dẫn nhập ngắn này, chúng tôi có thể gỡ rối được thắc mắc đã nêu lên. Giê-xu ư? Chúng tôi xin trả lời, vâng, Giê-xu.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, tại một vùng núi non lạnh lẽo của miền Bắc Ấn Độ, người đi đường thường giữ ấm bằng một chiếc nồi đất nhỏ. Họ cho than hồng vào đó và đậy nắp giữ kín. Sau đó, họ lấy dây ràng kỹ quanh nồi than, rồi dùng khăn vải bọc lại. Khi đi ra ngoài trời, người bộ hành áp chặt cái nồi đất vào người để sưởi cho ấm. Có ba người đàn ông nọ cùng đi đến một đền thờ. Đường xa, cho nên cứ đi một lúc, họ dừng lại nghỉ chân. Ở một chặng đường nghỉ, một người trong họ trông thấy có vài người bộ hành ngồi co rúm lại với nhau vì lạnh. Anh ta vội tháo chiếc nồi sưởi của mình ra, lấy lửa mồi cho những chiếc nồi ấp cho họ, để tất cả mọi người đều được sưởi ấm. Lần đó, anh ta đã cứu được mấy mạng người, suýt bị chết cống trong đêm lạnh rét buốt của miền Bắc Ấn. Thế rồi cả nhóm người lại lên đường. Đêm đã khuya, đường đi tối mịt, không có lấy một ánh sao. Người bộ hành thứ hai liền mở chiếc nồi sưởi của mình, để mồi lửa vào ngọn đuốc mà anh ta mang theo. Ánh sáng từ ngọn đuốc đã giúp cho cả đoàn người có thể tiếp tục tiến bước trong an toàn. Thấy thế, người thứ ba nhạo cười hai người bạn đồng hành của mình như sao? Các anh là một lũ điên, có điên mới đem phí phạm ngọn lửa của mình như thế. Nghe vậy, hai người bạn đồng hành mới đề nghị. Anh hãy cho chúng tôi xem ngọn lửa của anh đi. Anh ta liền mở chiếc nồi sưởi của mình ra. Lúc bấy giờ, anh mới khám phá ra rằng, lửa trong chiếc nồi của anh đã tắt ngúm từ bao giờ. Chỉ còn lại tro và vài mẩu than leo lét sắp tàn. Quý vị và các bạn thân mến, với ngọn lửa của mình, một người đã trao tặng hơi ấm cho người khác. Với ngọn lửa của mình, người thứ hai đã chia sẻ ánh sáng cho người khác. Duy chỉ có người thứ ba vì muốn khư khư giữ lấy ngọn lửa cho riêng mình, cho nên cuối cùng ngọn lửa đã tàn lụi. Người này không những không giúp ích gì cho người khác, mà cũng chẳng làm cho mình được sưởi ấm. Bài học của câu chuyện trên đây thật đơn giản. Nghịch lý lớn nhất trong cuộc đời là càng trao ban, người ta chẳng có gì để mất mát, mà còn trở nên giàu có hơn. Trưa Chủ nhật vừa qua, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ý nghĩa của bài dụ ngôn người Samaria nhân lành. Khi người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu, ai là người thân cận của tôi? Ngài dùng bài dụ ngôn của người Samaria nhân lành để trả lời rằng, hãy trở thành người thân cận của người khác. Hãy trở thành người thân cận của người khác, nghĩa là đừng ngồi chờ người khác tìm đến với mình, mà hãy ra khỏi chính mình để đến với người khác. Người ta có thể ngồi sát bên nhau mà vẫn chưa phải là người thân cận của nhau. Người ta có thể ở bên cạnh nhà người khác mà chưa phải là người láng giềng của người khác. Để có thể thực sự là thân cận của người khác, con người cần bước tới một bước để xích lại với người khác. Bác ái không thụ động. Bác ái luôn đòi hỏi ta phải làm bước trước để đến với người khác. Bác ái đích thực luôn thúc đẩy chúng ta mở rộng tấm lòng, để cho lửa của chúng ta mang lại ánh sáng và hơi ấm cho người khác. Với bài dụ ngôn người Samaria nhân lành, không những Chúa Giêsu đã xác định thế nào là làm người thân cận của người khác, Ngài còn trả lời cho câu hỏi của người luật sĩ, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Tôi phải làm gì để thực sự sống sung mãn? Tôi phải làm gì để trở nên giàu có đích thực? Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta chìa khóa của cuộc sống sung mãn ấy. Ngài dạy chúng ta hãy sống quảng đại. Như ánh lửa càng chia sớt thì càng cháy mãi. Tình yêu thương càng được trao ban càng làm cho con người thêm giàu có. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn, để ngọn lửa tình yêu thánh thần khơi dậy trong chúng con có sức mang lại ánh sáng và hơi ấm tình người cho mọi người xung quanh chúng con.
như hoa mới nở, thơm hương dạt dào. Tình yêu như dòng suối mát, dịu êm mát mát. Tình yêu cao dẫn ngàn trên cây thập tự. Tình yêu ngày xưa đã chết, đôi cưa máu rồi tình yêu.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.